Ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con thương mến thầy." Người nói: "Hãy chăm dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có thương mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày thứ mấy? Thứ năm, ngày bao nhiêu? 28 tháng 6. Chúng ta chiều hôm nay cùng với nhau dâng thánh lễ, gọi là lễ vọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Chúng ta đốt một tràng pháo tay thật lớn. Để làm gì biết không? Để chúc mừng tất cả những người, những cá nhân cũng như những tổ chức nhận Thánh Phêrô Phaolô là bổn mạng. Và hôm nay thì chúng ta cũng nhớ đến một người mang tên Thánh bổn mạng là Phaolô, mà bây giờ không còn ở trần gian này nữa. Năm ngoái đã hiện diện ở đây với anh chị em 13 lần. Đó là ai? Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Và ngày hôm nay giáo điểm tin mừng cũng rất là vui mừng được đón tiếp quý sơ cũng như là anh chị em ca đoàn ở giáo xứ Đại Lộc, ở Bảo Lộc đến đây để cùng với cộng đoàn giáo điểm tin mừng hát lễ cầu nguyện trong lễ vọng kinh thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Mời các anh chị ca đoàn đứng lên. Rồi quay xuống. Quay xuống. Rồi chúng ta đốt một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng những anh chị em ấy. Thưa anh chị em, giáo điểm tin mừng là nơi mà vấn đề quan trọng nhất là truyền giáo, là loan báo tin mừng. Và anh chị em từ các nơi khác đến đây để cùng với chúng tôi cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng. Mà điểm nhấn của việc loan báo tin mừng tại giáo điểm này đó là loan báo tin mừng về lòng thương xót Chúa. Anh chị em cầm cây quạt lên, cây quạt lòng Chúa thương xót. Thấy không ạ? Rồi, điểm nhấn của giáo điểm tin mừng chúng ta là loan báo tin mừng về lòng thương xót Chúa. Chém dưa cao và nói thật to lên: loan báo tin mừng về
lòng thương xót Chúa.
Vì hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ sở dĩ mà trở nên vị đại thánh là nhờ
lòng thương xót Chúa.
Tại sao? Vì Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ giống như là bài nhập lễ mà chúng ta vừa mới nghe hát gì đó: một người thì hai người, một người thì chối Chúa, một người thì bắt Chúa. Một người chối Chúa mà một người bắt Chúa, vậy mà nên hai cột trụ của giáo hội, đó là nhớ mãi lên, đó là nhớ. Hai con người tội lỗi ấy đã được trở nên thánh là nhớ. Và hôm nay anh chị em đến đây, còn chúng ta cũng như là hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, là những con người tội lỗi, nhưng mà mình hạnh phúc mình đến đây vì cảm nhận được tình yêu từ nơi. Và dù chúng ta tội lỗi như thế nào, như Phêrô, như Phaolô, nhưng Chúa vẫn thương, vẫn cứu chúng ta, vẫn kêu mời chúng ta quay trở về. Mà một khi chúng ta quay trở về rồi, như là Phaolô, thay vì nhiệt thành đi bắt Chúa thì nhiệt thành đi loan báo tin mừng. Như Phêrô, thay vì chối Chúa thì bây giờ tuyên xưng ba lần: vâng, lạy Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết. Quên rồi. Ba lần Chúa hỏi Phêrô: con có mến Thầy không? Phêrô trả lời ba lần: thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con, Thầy biết con. Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta: các con đến giao điểm tin mừng này, các con có yêu mến Thầy không? Chúng ta mạnh dạn mà nói với Chúa rằng: lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con, con yêu mến Chúa. Chúa biết con, vì con là người tội lỗi, nhưng Chúa thương con, cho nên con cảm nhận được Chúa thương con, cho nên con cũng
yêu mến Chúa.
Và Chúa bảo nếu con yêu mến ta thì Chúa có bắt ta là phải đi dâng cúng gì cho Chúa không? Chúa bắt ta làm gì cho Chúa không? Chúa nói với Phêrô: con yêu mến Thầy không? Phêrô bảo: thưa Thầy, có. Nếu con yêu mến Thầy thì con hãy, đó, bắt đầu là, con yêu mến Thầy thì con hãy chăm sóc các chiên của Thầy. Con yêu mến Thầy thì con hãy chăm sóc các
chiên của Thầy.
Nếu mà Chúa hỏi người chồng là: con có yêu mến Chúa không? Người chồng trả lời: lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa. Thì Chúa bảo người chồng: con hãy chăm sóc. To lên thử con, đúng không? Ông đứng lên, ông đứng lên đi, ông trả lời coi, con đứng lên mau. Rồi, con có yêu mến Chúa không?
Thưa có.
Nếu mà con yêu mến Chúa thì con hãy chăm sóc
Thiên Chúa.
Tôi đã nói rồi, Chúa không cần ta làm gì cho Chúa cả. Ta không cần ta làm gì cho Chúa cả. Tôi cho ông suy nghĩ lại. Chúa có bảo Phêrô là: con hãy chăm sóc Thầy không? Không. Bịa. Anh có vợ chưa?
Thưa,
có chưa?
Thưa cha có.
Rồi, con có yêu mến Chúa không?
Thưa có.
Vậy nếu con yêu mến Chúa thì con hãy chăm sóc
vợ con.
Giỏi quá. Chị đến đây. Đến đây, chị đến đây. Chị lên đây. Con có yêu mến Chúa không?
Thưa cha có.
Nếu con yêu mến Chúa thì con hãy chăm sóc,
chăm sóc chồng và các con của con.
Đâu, chồng đâu? Con đâu? Rồi kéo hắn lên đây. Kéo lên. Kéo lên đây. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy là nhiều khi người ta không hiểu được là Chúa như thế nào. Thường thì hai người yêu nhau bảo rằng: em có yêu anh không? Thì em trả lời:
thực.
Nếu mà đây nè, bây giờ con hỏi vợ con đi:
em có yêu anh không?
Tôi thấy đây là câu trả lời hay nhất: em có yêu anh không? Là có hay không?
Có
hay không? À, nếu nếu mà hai người mà bảo rằng em yêu anh thì chắc chắn rằng người đàn ông hay người chồng sẽ bắt là: nếu mà em yêu anh thì em hãy, nếu mà em yêu anh thì em hãy
hôn anh.
Bây giờ ta thấy hai người mà yêu thương nhau thì chỉ có là có qua có lại mới toại lòng nhau. Nếu mà anh yêu em thì em cũng phải
yêu anh.
Mà nếu mà em yêu anh thì em phải
hôn anh.
Tôi thấy rõ ràng như vậy. Cảm ơn anh. Nhưng mà Chúa thì Chúa lại không bảo rằng nếu mà con yêu, con mến ta thì con phải làm gì cho ta, hay con phải yêu ta, hay con phải hôn ta. Mà Chúa bảo rằng yêu ta thì hãy chăm sóc các chiên của ta. Vậy thì Chúa hỏi người chồng, nếu mà yêu Chúa thì hãy chăm sóc vợ con mình. Và Chúa hiểu hỏi người vợ là có yêu Chúa thì hãy chăm sóc,
chăm sóc chồng con của mình.
Hãy chăm sóc chồng con của mình. Và Chúa hỏi ông cha, nếu một ông linh mục, một cha sở hỏi, nếu mà cha sở có yêu Chúa không thì cha sở trả lời, trả lời dùng cha sở đi, có hay không? Và nếu mà có thì Chúa bảo, nếu mà con yêu mến ta thì con hãy chăm sóc chiên. Chiên của ta là ai? Là giáo dân này, là anh chị em đang đến đây. Đấy là những người giáo dân, là những con chiên mà Chúa trao phó cho người mục tử ấy chăm sóc. Người mục tử ấy thực sự là yêu mến Chúa thì lo mà chăm sóc chiên của Chúa, chứ không phải là chỉ lo mình làm những đền đài nguy nga lộng lẫy cho Chúa. Không, nhưng mà phải chăm sóc nhà cửa là tâm hồn của những người dân. Và ơi rồi bây giờ hai vợ chồng chúng con được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người. Con giới thiệu mọi người biết con tên gì, ở đâu, làm gì. Con nhìn xuống dưới ạ.
Dạ thưa cha, là con tên là Mai, chồng con là Năng. Nhà là Mai ạ.
Ở đâu anh?
Nhà con ở Vũng Tàu ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 36 tuổi.
Rồi còn con?
Con là Năng ở Vũng Tàu luôn, năm nay 40 tuổi.
Rồi hai vợ chồng chúng con được ơn gì của Chúa. Còn thằng bé này là tên là gì?
Dạ tên là Gia Khiêm ạ. Dạ lúc nhỏ mắt con là bị mù hoàn toàn, và tất cả các bệnh viện đều nói là không thể chữa được.
Con nắm nó để cho cầm micro cho. Lúc nhỏ con của con nó tên là gì?
Dạ Gia Khiêm ạ.
Gia Khiêm. Gia Khiêm, mà lúc nhỏ là con của con nó bị mù hai mắt, không nhìn thấy gì cả.
Dạ con là con bị mù bẩm sinh. Dạ bác sĩ nói là không chữa trị được. Rồi vợ chồng con cũng đến
Rồi khi mà chúng con thấy sinh được đứa con mà nó bị mù bẩm sinh như vậy, rồi chuyện gì xảy ra?
Dạ bác sĩ nói là chuẩn bị tâm lý về để cho con của mình vào trường khiếm thị. Rồi tụi con cũng nghe người kia này người kia nói về cha Long nhiều, rồi tụi con đến đây để xin và được ơn.
Được ơn gì, nói to cho mọi người nghe.
Là con rồi con giờ đã thấy đường.
Hả?
Con rồi con đã sáng mắt.
À thưa anh chị em, đây là một cái ơn rất là lớn. Đây là bé Gia Khiêm. Con ghé lên bé Gia Khiêm đây. Một đứa bé bị mù bẩm sinh và bây giờ nó đã sáng mắt, anh chị em nhìn thấy đây. Và làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà vợ chồng có đến cầu nguyện? Lúc đó tâm trạng của con như thế nào, của một người mẹ mà biết con của mình ấy bị mù như thế, và tâm trạng con như thế nào, và mắt con của con đã được sáng ra sao, con nói rõ cho mọi người nghe.
Thưa cha, khi mà nghe bệnh viện nói mắt con mù và không thể chữa trị được, con đã khóc rất là nhiều ạ. Con đã khóc rất nhiều và con không biết phải làm gì hết, nên con đến cùng cha và nói với cha rằng cha ơi mắt con không thấy. Cha đã rờ lên mắt con và cầu nguyện rất lâu, rồi cha ôm con vào lòng. Rồi sau đó về thì con làm giấy tờ xin ra nước ngoài để chữa bệnh cho con mình. Rồi con cũng đến đây xin với cha là cha ơi con làm giấy tờ mong rằng cha hãy cầu nguyện cho con để con được đậu. Và con vô phỏng vấn, con đã đậu để được đi Mỹ. Khi con đưa con đi Mỹ thì trên đường bay thôi, chưa đến nơi thì con đã thấy con nhìn con và cười rồi. Và con rất là mừng. Khi qua đến nơi con chưa đưa con đi bác sĩ, nhưng con đã thấy con là rờ được đồ vật và lấy được đồ vật. Và khi đưa đến bác sĩ nói con nhìn thấy. Dạ, và con rất là hạnh phúc và con đến đây để mà cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con của con.
Hallelujah! Và thưa anh chị em, trong bài đọc 1 chúng ta thấy là ông Phêrô gặp người què cũng bẩm sinh. Và người ấy nhìn chừng chừng vào Phêrô. Phêrô như là mong muốn là Phêrô cho người ta cái gì. Nhưng mà Phêrô bảo rằng là tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có cái này cho anh, đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy trỗi dậy. Và người què ấy đã đứng phắt dậy mà nhảy nhót tưng bừng. Và toàn dân nhận biết rằng đây là người què vẫn ngồi ăn xin ở cửa đền. Ai cũng biết mặt anh ta. Mà tại sao cái người què ấy bây giờ nó nhảy tưng tưng lên mà ca ngợi Thiên Chúa? Thì toàn dân sửng sốt ngợi khen Thiên Chúa. Hôm nay Chúa cũng đã cho chúng ta thấy những điểm thiêng dấu lạ của bước chân loan báo lòng Chúa thương xót. Đối với Chúa không gì là không thể, miễn là Phêrô cũng như là Phaolô phải là người thực hiện mệnh lệnh của Chúa. Nếu còn yêu mến ta thì con hãy chăm sóc các chiên của ta. Những anh chị em đến đây, người thì mù què, câm điếc, ung thư, rồi thì bại liệt, rồi thì tâm thần, rồi thì đủ mọi thứ. Nhưng mà anh chị em đến đây, Chúa đấng giàu lòng thương xót, Chúa mở miệng chúng tôi, và chúng tôi nói với anh chị em rằng anh chị em đến đây xin tiền bạc thì chúng tôi không có. Nhiều người đến đây xin quyên góp để xây nhà xứ, xây phòng giáo lý, xây nhà thờ. Tôi bảo chúng tôi không có đâu. Nhìn kìa, nhà thờ của chúng tôi nó còn lụp sụp gấp mấy lần nhà thờ của các anh. Chúng tôi không có đâu. Nhưng tôi có cái này là chúng tôi có một cái điều duy nhất chúng tôi có thể cho các anh để đưa về trong giáo xứ của các anh, cho cộng đoàn của các sơ, cho cộng đoàn của các thầy. Đó là chúng tôi chỉ có, giữ cái quạt cao lên, chúng tôi chỉ có, chúng tôi chỉ có. Mà nếu các cha, các thầy, các sơ, các ông, các anh, các chị mà mọi người tín thác vào lòng thương xót Chúa thì không gì là đối với con người, thì mọi sự đều có thể á. Bà này, đối với con người mọi sự đều, nhưng đối với Chúa mọi sự đều. Đấy, chúng tôi chỉ có cái đó thôi. Và anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, đừng tìm kiếm một cái gì khác, đừng tìm kiếm điểm thiêng dấu lạ, không cần. Vì điểm thiêng dấu lạ chỉ là chuyện đương nhiên xảy ra nếu ta tín thác vào lòng thương xót Chúa. Còn nếu không tín thác vào lòng thương xót Chúa, đến đây có 1000 lần cũng vứt đi, đến đây có 1 tỷ lần cũng vứt đi. Nếu tín thác vào lòng thương xót Chúa thì mọi sự đều. Cho nên cái điều quan trọng, điều căn bản là anh chị em đến để mà cảm nhận được lòng Chúa thương xót, đến để mà ghim mình vào đại dương lòng Chúa thương xót, đến để mà nghe Phêrô nói nhân danh Đức Giêsu Kitô. Anh chị em đến đây, chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em, chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị em là nhân danh Đức Giêsu Kitô, nhân danh đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng, chứ không hề là bởi chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ là những con người tội lỗi yếu đuối như Phêrô, như Phaolô. Và Phêrô bảo vậy, thầy xin gia tăng lòng tin cho chúng con, vì lòng tin con yếu đuối lắm, non giòn mỏng yếu lắm. Và Chúa nói nếu con có đức tin bằng hạt cải thôi, con bảo núi này rơi sang bên kia là nó rời. Có tin hay không tin? Tin thì làm đi. Và anh chị em đến đây mà chúng tôi dám đặt tay trên đầu anh chị em và cả cộng đoàn cầu nguyện cho anh chị em, mà Chúa làm được những điểm thiêng dấu lạ đó là nhờ duy nhất chúng ta có 2 chữ TT, đó là Jesus. Của bạn này lại tình tiên Jesus của bạn. Đó là chúng ta có 2 chữ tín thác. Chứ có tiền tiền gì ở đây, lúc nào cũng nghĩ đến tiền tiền cái gì, suốt ngày tiền tiền. Tiền có chữa được bệnh không? Tiền có đem lại sức khỏe không? Không. Đây, cha gửi tặng cho vợ chồng chúng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, rồi xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con nha. À, 2 đứa bé hả? Về đây con. 2 bé đây. Thì anh chị em, chiều hôm nay Chúa cho chúng ta thấy là ngày xưa Phêrô và Phaolô cũng như các tông đồ đi đến đâu rao giảng, thì cả ngàn ngàn người nghe và ngàn ngàn người trở lại. Ngày hôm nay việc ấy cũng đang xảy ra tại chính giáo điểm Tin Mừng này. Vào 5 giờ chiều ngày mai, lễ trọng kinh thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, chúng tôi sẽ ban bí tích rửa tội thêm sức và thánh thể, ba bí tích khai tâm Kitô giáo cho 16 anh chị em dự tòng đã qua lớp giáo lý dự tòng, và lễ tốt nghiệp cho 30 anh chị em khóa giáo lý hôn nhân. Mỗi năm chúng tôi mở 2 khóa là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, rồi tháng 7 nghỉ, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 là một khóa thứ hai. Và suốt hơn 2 năm ở đây thì chúng tôi thấy rằng là quyền năng lòng thương xót Chúa đã làm cho hơn 100 anh chị em đã quay trở lại đạo Tôn giáo. Và việc rửa tội này, ban bí tích thêm sức này, ngày xưa Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Ngài vẫn về để Ngài ban bí tích rửa tội thêm sức và thánh thể cho các anh chị em. Và bây giờ thì Ngài vẫn phù hộ cầu bầu cho chúng ta để tiếp tục có những tâm hồn quay trở về với Chúa. Anh chị em biết những anh chị em nào muốn theo đạo, muốn học đạo thì mời anh chị em giới thiệu họ đến đây. Bất cứ ngày nào, giờ nào chúng tôi cũng đón tiếp và tạo tất cả những điều kiện thuận lợi nhất. Thậm chí là những người ở xa mà không đến đây nhiều lần được thì chúng tôi có thể cho ăn ở miễn phí hoàn toàn để học giáo lý xong, rồi rửa tội xong rồi đi về cũng được. Mời anh chị em con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con là Maria Vũ Thị Liên, con đến từ Nghệ An ạ.
Con mấy tuổi?
Con năm nay 28 tuổi.
Con được mấy đứa?
Con có 2 đứa con và đây là cháu con ạ.
2 đứa con, đứa mấy tuổi? Con mấy tuổi?
7. Con thưa cha con tên ạ.
Tên gì?
Con
tên gì?
Giuse Hoàng Vũ Ngọc Nhân.
Con mấy tuổi?
Hôm nay con 7 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 2.
Rồi còn con tên gì? Con nói được không?
Dạ nói được mà nói đớt cha.
Rồi.
Con là Ngọc, em là Ngọc Đức ạ, 4 tuổi. Thưa cha là ơn đặc biệt đối với gia đình con là bố con bị bệnh, nhưng mà đi bệnh viện bác sĩ cũng không biết là bị bệnh chi cả. Bố con cứ bị từng mảng trong lưỡi bay ra mà mỗi lần như vậy là ốm hẳn, mà người đi ra thì bệnh viện K1, K2 đều không phát hiện được. Bây giờ hiện giờ là được 4 năm mà bố con đã được chữa lành nhờ tầm thương xót của cha. Bố con đã vô đây 2 lần và thường nhắn tin cho cha nhiều lần, và bố con vô đây 2 lần ao ước được làm chứng lòng thương xót Chúa nhưng chưa có cơ hội, mà may mắn lần này con vào lại được thầy bố làm chứng lòng thương xót Chúa.
Bố con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Bố con là Hoàng Ngọc Đương, năm nay 55 tuổi ạ. Bố con có vào đây 2 lần và có mua rất nhiều đài về tặng cho những người khó khăn và những người không có cơ hội để vô ạ. Và bố con có giúp nhiều người nhắn tin vô cho cha để xin lời cầu nguyện và nhờ cha cầu nguyện cho mọi người ạ. Bố con hiện giờ cũng chưa bất bệnh ạ. Tại vì bố con
nó bị làm sao?
Nó bị từng mảng ở trong lưỡi bóc ra cha. Từng mảng rất sợ, và đi ra bệnh viện cũng không kiểm tra được bệnh chi. Mà hiện giờ bố con lại không có chi nữa hiện ra.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, có nhiều người đến đây mắc những căn bệnh mà bác sĩ cũng chả biết đó là bệnh gì. Mà đã không biết bệnh gì, không biết triệu chứng, không biết nguyên nhân thì chả có thuốc nào mà chữa được. Cái lưỡi của ông ấy cứ bóc ra từng mảng khi ông đến đây cầu nguyện và xin cầu nguyện. Sau 2 lần thì ông đã được khỏi. Mà hôm nay cũng nhờ đứa con gái cùng 2 đứa con và 1 đứa cháu, con dâu, vâng, đứa con dâu và 2 đứa con và 1 đứa cháu đến đây để tạ ơn và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Điểm quan trọng đó là ông ấy đã làm công việc của Phêrô và Phaolô, đó là loan báo tin mừng. Ông đã mua nhiều cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót về Nghệ An, Hà Tĩnh và đi loan báo gửi tặng cho những người không có điều kiện đến đây, cho những người bỏ đạo lâu năm, cho những người ngoại đạo, cho những người bỏ đạo, cho những người lạc đạo, cho những người rối đạo. Anh chị em làm 4 công việc đó đi. Thứ nhất là cho người ngoại đạo, cho người lạc đạo, cho người bỏ đạo và cho người rối đạo. Đấy, mỗi người chúng ta, anh chị em đi nói họ không có nghe nổi đâu, mình cũng chẳng có khả năng mà nói đâu. Hãy để cho lời Chúa nói cho họ, hãy để cho những chứng nhân lòng Chúa thương xót trong 365 bài giảng này, làm chứng cho họ tin vào đạo, tin vào Chúa, để người bỏ đạo, người rối đạo, người lạc đạo và người ngoại đạo được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Đây, cha gửi tặng cho bố con nha, cái máy 365 bài giảng. Đây, cho con cây quạt giáo điểm tin mừng. Còn con được ơn gì?
Dạ, ơn nữa là em trai con đi dạng du học sang Anh Quốc và đang học nghề và bị bắt, thì cơ hội về là 99% rồi cha, chỉ còn lại 1% thôi. Nhưng may mắn thì em con chỉ biết khóc và cầu nguyện, và ở nhà chúng con cũng chỉ biết cầu nguyện và nhắn tin cho cha. Thì may mắn em con được thả ra và đi làm cho tới nay là 2 năm, đã đủ vốn và có dư một ít rồi cha.
Còn đủ vốn còn dư được một ít. Hallelujah. Rồi ơn kế tiếp.
Và ơn nữa là chồng con đi học ở ship và xin visa sang Anh Quốc rất khó. Và chồng con cũng nhờ ơn Chúa, trước khi xin visa con có nhắn tin vào cho cha và xin cha cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện. Và chồng con cũng đã sang được Anh ạ, đã làm ổn định ạ. Và tiếp tục là con của con đây cách đây 2 tháng là đáng lẽ con được đi vào đây với ông bà nội, tức là ông lúc nãy bị bệnh á. Nhưng mà buổi đêm con bị sốt, thì con là bị viêm tay giữa rất lâu rồi, mà cứ bị sốt đi sốt lại nhiều lần không được. Thì đêm đó bị sốt bắt buộc con phải ở nhà, và sáng mai vào bệnh viện tỉnh. Thì vào bệnh tỉnh họ chỉ làm cái VA thôi, còn cái tay giữa thì không hề bị chi nữa. Và nhờ ơn Chúa và lời cầu nguyện của cha nên con đã được khỏi ạ.
Hallelujah. Rồi con nhớ gửi cái máy này.
Con tên Diệu Linh.
Rồi. Rồi con có cái gì đây, con đưa cái gì đây, con nói cho mọi người nghe. Đây cái gì đây?
Cái này là con tiếng vô cha cha Long để cha Long cho người nghèo.
À, cho người nghèo. Rồi, cho cha Long, để cho cha Long cho người nghèo. Rồi, con mốt rồi con có đi tu không?
Dạ, có.
Rồi, con có đi tu không?
Có.
Rồi, chúng ta có một ma sơ, một là linh mục tương lai, một trong hóa tay thưa anh chị em. Còn bố này thì chưa nói được, chả biết bố có đi hay không. Xin Chúa, đi không? Đi không?
Hả?
Rồi, thêm một linh mục có nữa. Rồi, rồi, Chúa chúc lành cho chúng con nha. Xin mời chúng con về chỗ. Rồi, con nhóc lên đi, nhóc tì, lên đây. Hôm nay nữa ba cha con hả hay sao? Rồi, rồi, con tên gì?
Con tên Du Xe Nguyễn Nhật Khánh.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, 12 tuổi.
12 tuổi là bao nhiêu tuổi?
12 tuổi cha.
Rồi, 12 tuổi, còn con?
Thưa cha, là con là Teresa Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền, năm nay con 15 tuổi.
Rồi, con?
Con là Du Xe Nguyễn Trọng Thể, năm nay 48 tuổi.
Rồi, chúng con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, riêng đây thì con được, hai con vừa rồi mới được ơn. Là con của con lúc mà nó, con của con nó ở trong giúp lễ, thì nó về nó kêu ba ơi con bị đau cái chân quá, mà không biết là, thì nó không có té ở đâu hết. Thì con mới về con kêu làm sao vậy? Thì nó kêu con tự nhiên nó sưng cái hạt của con lên ở háng. Thì con kêu chứ nó cứ than đau, nó than đau bao nhiêu thì con lại kêu thôi để đó rồi xem như thế nào. Thì con đầu tiên là con mới nhắn tin cho cha, con nhắn tin cho cha một tin thì chưa thấy cha trả lời, thì nó lại kêu cha ba ơi con đau quá, thì con lại nhắn tin rồi cha mới trả lời xong thì hôm sau con mới đưa con lên bệnh viện Đồng Nai, thì họ siêu âm, họ cho về một tuần rồi đi tái khám lại. Thì một tuần về thì sau một tuần đó mới được 3 ngày thôi về, thì nó kêu ba ơi hết đau rồi, bây giờ nó còn có cục nhỏ tí ở trong thôi, thì con phải đi lên tái khám. Thì bác sĩ vẫn kêu là nó bị cái mồ mỡ gì ở trong, nó bị gì đó, nếu mà không con sợ phải bị mổ. Thì hôm sau cái về nó chẳng uống thuốc gì mà tự nhiên nó tiêu mất.
Hallelujah. Đây là ơn của thằng 15 tuổi phải không? 12 tuổi. Rồi, ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con gái con đây. Thì vừa rồi thì có lên đây cũng bị viêm xoang mũi, thì lên cha đặt tay cầu nguyện thì hôm nay con của con nó cũng khỏe mà nó hết rồi. Còn rồi vừa rồi trong 3 kỳ thi vừa rồi là kỳ thi phổ thông, rồi đưa cho con của con được học sinh giỏi huyện, học sinh giỏi tỉnh, nhưng mà mỗi lần kỳ thi vậy thì con lại lên đây là con cầu nguyện, con của con lại viết thư khấn xin cha cầu nguyện. Thì 3 kỳ thi vừa rồi thì huyện thi phổ thông, đi huyện, đi tỉnh đều đậu hết cha.
Hallelujah. Rồi con
còn riêng bản thân của con thì vừa rồi thì con được một ơn là ơn gia đình con hoán cải. Thì hoán cải thì vợ chồng con hồi xưa thì con nghèo khổ. Khi mà con xây được một căn nhà lên thì chị vợ con với cái chứ mới tự nhiên sao lại vợ con thì rất hay bị đau đầu rồi viêm xoang là cả mấy chục năm nay. Mà 20 năm nay mà chữa không khỏi. Thì lúc đó chị con mới đưa bà thầy thầy bùa ngải gì về. Về nhà thì trước tiên là sờ vào người con của con, rồi nói con của con là có người âm, người âm theo. Xong rồi con mới kêu chứ kỳ cục, con của con mới có mấy tuổi thôi mà giờ nói là con của con bị người âm, nhưng con không tin. Xong rồi về rồi bà chị vợ con với con mới nói chứ thôi chú thương vợ chú đi, nghĩa là thương vợ con là để cho cái bà thầy đó đến chữa bệnh cho vợ con, nhưng mà con nhất định con không cho. Bà còn đòi là cách đây cả 10 năm bà đòi là 2 triệu. Thì con kêu chứ nhà con mới làm căn nhà lên, bà kêu là trong nhà có người âm, là đến nhà phải đào cái góc nhà lên. Mà lại chúa tôi, nếu mà nhà con bao nhiêu dành dụm mà đào góc nhà lên thì còn cái gì nữa. Xong con kêu chứ bà mà đến thì con kêu công an bắt. Thì xong về sau bà không đến nữa, nhưng mà vợ con cứ mỗi lần mà lên cái phòng nằm thì kêu chứ em nằm cái phòng này sao mà nó cứ đau đầu rồi mệt thế này thế kia. Thì con thấy con buồn lắm, nhưng mà giờ con đã phục vụ cả đoàn 30 năm nay, nhưng mà 10 năm lắm về sau là con, khi mà con lấy vợ con thì lúc nào cũng có cái sự nghi ngờ. Rồi vợ con cứ kêu chứ con đi phục vụ là do là có một cái ý gì chứ không phải là...
Thôi con nào theo cái gì, con nào ca đoàn theo anh cái gì.
Đấy thì chắc cũng nghi ngờ như vậy. Xong rồi con đi thì cũng nói con thì vì đi như vậy thì con kêu chứ... Vậy thôi nếu mà không đi nữa thì con ở nhà kêu chắc đúng rồi tim đen.
Đúng rồi, tim đen rồi, phải ở nhà không có lửa sao có khói. Thế rồi tôi thấy mấy bà khổ lắm, chuyên môn ghen bóng, ghen gió, ghen lung tung cả, và làm mất hạnh phúc gia đình, làm cho người chồng không còn tinh thần phục vụ nữa. Đi hát thì bảo là đi hát thì quen cái con ca đoàn, mà không đi hát nữa bảo là đúng, vì nói đúng rồi cho nên là ở nhà ở cũng chết mà đi cũng chết, lấy vợ cũng chết mà đi tu cũng biết thế nào mà sống bây giờ. Chỉ có bám vào lòng thường xót Chúa. Và bây giờ cuối cùng gia đình anh như thế nào? Rồi kết thúc cuối cùng bây giờ gia đình của anh ra sao?
Thì kết thúc thì khi con lên đây con mới đưa con mới mua cái máy, con về thì vợ chồng con nghe. Thì khi mà con nghe thì vợ con không nghe, con nghe là vợ con lại lắm cắm tai phone nghe nhạc trữ tình kìa, không có nghe lòng thương xót. Có mình con cứ bật to vậy con nghe. Thì đến bây giờ thì rồi giờ vợ con cũng theo con vào ca đoàn rồi. Rồi vợ chồng hồi xưa nhà con thì cũng hồn ai nấy giữ, thì đọc kinh lên giường là đọc kinh, thì hồn ai nấy giữ, người nào đọc kinh người đó. Thì con cũng chỉ có nói các con thì đọc kinh thôi, nhưng mà chưa có bao giờ đọc kinh, ít khi đọc kinh chung, chỉ đọc những ngày Tết hay là giao thừa này nọ thôi. Nhưng mà từ ngày có cha về, lòng thương xót Chúa về, thì gia đình con bây giờ mỗi ngày cầu nguyện, mỗi ngày thêm sốt sắng hơn, và con cái con mỗi ngày ngoan mà sốt sắng hơn.
Hallelujah. Vỗ tay 3 lần. Hallelujah. Ai có quạt thì giơ quạt, ai không có thì vỗ tay 3 cái. Hallelujah. Chúng ta thấy một gia đình mà tràn đầy ơn phúc của Chúa, nhưng mà phải trải qua những giây phút sóng gió, ghen bóng ghen gió, và sóng gió bão tố nổi lên là mầm. Mà nếu mình không tín thác vào Chúa như anh này thì ta bỏ cuộc luôn, kệ, khỏi hát hò gì nữa, đúng không? Không đi cầu nguyện gì nữa, cứ ở nhà. Và nhiều người đã giải quyết bằng cách đó. Và như vậy thì nó càng làm cho gia đình nặng nề hơn. Anh ấy vẫn tín thác vào Chúa, đưa cái máy về cho vợ nghe, mà vợ còn cứ nghe nhạc trữ tình, không thèm nghe máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Phải máy này không?
Dạ phải.
Vâng, đưa về cho vợ mà vợ không thèm nghe, vẫn nghe nhạc trữ tình. Nhưng quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa đã làm cho Phêrô ngã ngựa quay trở về, làm cho Phaolô phải ngã ngựa quay trở về, làm cho Phêrô chối Chúa phải sám hối, thì Chúa cũng dư sức dư quyền năng để mà làm cho người vợ cứng lòng ấy chạy theo thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng mà quay trở về, nhất định không thèm nghe bài giảng, cuối cùng cũng phải mềm lòng lại mà nghe. Và gia đình không cầu nguyện chung với nhau, và bây giờ cả gia đình đã đọc kinh chung với nhau. Thưa anh chị em, nhiều gia đình Công giáo ngày hôm nay đã chạy theo bùa ngải là như vậy. Hơi một tí là theo thầy bùa, thầy cúng, thầy ngải, rồi thì hơi một tí thì người âm theo, hơi một tí thì lại có cốt ở trong nhà, có mã ở trong nhà, rồi cứ đào bới tung lên. Thưa anh chị em, chúng ta đừng bao giờ làm như vậy, là chúng ta làm buồn lòng Chúa lắm. Không tín thác vào Chúa mà lại tin vào quyền lực của ma quỷ, của Satan, của thầy bùa, của thầy ngải, của thầy đào mã, đào mồ lên. Chúng ta tuyệt đối không bao giờ tin như vậy. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Đây, ta gửi tặng cho vợ con cái máy nha. Con đưa về cho mẹ, nói với mẹ là mẹ nghe cái máy đó hư, mẹ nghe tiếp để khỏi phải nha. Rồi chưa? Rồi xin. Rồi, mai mốt lớn lên có đi tu không?
Con không biết nữa.
Con có đi tu không?
Chúa gọi con thì con đi.
Hả?
Chúa gọi con thì con đi.
Chúa gọi con thì con đi. Thằng này trả lời khôn quá, Chúa gọi thì con đi. Sao mà biết Chúa gọi con? Đây, cho tặng cho con cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Rồi, gửi tặng cho anh cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót. Rồi, bây giờ mời anh chị em cùng nghe anh ấy hát bài bài gì?
Chứng nhân tình yêu.
Chứng nhân tình yêu.
Xin cho con lòng mến thương.
Xin cho con lòng mến thương. Tần 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 tần. Rồi, mời anh chị em chúng ta cùng cầm cái quạt trên đây. Tông rê. Rê gì? Rê trưởng hay thứ? Đúng rồi. Rồi mấy chị em cầm cái quạt. Cầm quạt. Không không. Cầm. Rồi rồi chúng tôi làm thế nào? Chị làm theo như vậy nhé.
Xin cho con lòng mến yêu.
Rồi chưa? Rồi chúng ta xin
cho con lòng mến yêu.
Rồi chúng ta cầm cái quạt trên tay nhá. Rồi chúng ta anh em vừa nghe hát và làm theo cửa điệu của chúng tôi.
Xin. Xin cho con lòng mến thương, để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mang sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng nhân chứng cho tình yêu thương là thế đấy. Tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu, yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi, dẫu có lúc sầu héo hon, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.
Rồi, xin cảm ơn bà cho con chúng con. Bây giờ chúng tôi mời anh chị em gặp gỡ một người anh em mà chúng ta nhìn thấy trên cổ anh ta không phải là cái còng, nhưng mà không biết là cái gì. Rồi tôi hỏi anh coi anh đang đeo cái gì trên cổ, có thể là Phêrô hay là Phaolô bị gông cùm đem ra pháp trường. Còn anh có phải là đang đeo cái cùm mà ra pháp trường hay không?
Kính chào cộng đoàn, con là Giuse Nguyễn Phi Hùng. Trước đây con có lên lây rồi với cái bộ râu rất là dài. Thì hôm nay con vừa được cái ơn tức thì ở đây con phải lên đây. Con xin phép những người đã chờ đây ạ. Hôm thứ hai thì là kỷ niệm 7 năm ngày cưới của con. Thì đến khuya tự nhiên người con cứng đơ, cái cổ không nhúc nhích được. Và rất là đau, đau nguyên đêm, nằm không được, ngồi không được, đứng cũng không yên. Thì đến sáng ra, sáng thứ ba thì vợ trở lên trung tâm chấn thương chỉnh hình, chụp hình thì bác sĩ bảo là bị thoái hóa đốt sống cổ và viêm cơ vai gáy cấp. Đi về uống thuốc và thật sự là về rất là đau đớn, ngoái đầu không được. Thì hôm nay cố gắng chịu đau con đến đây, con có chở hai đứa con đến đây để đi lễ. Và lúc nào con cũng cầu nguyện là xin Chúa cho con được đủ sức chịu cơn đau này, chứ con không than, không xin là con được khỏi bệnh. Nhưng mà con không ngờ rằng khi mà lên, cha vừa đặt tay cầu nguyện đi xuống, con xuống dưới kia con ngồi được một hồi, thì con thấy khi mà mọi vỗ tay con biết ngoái đầu sang, thì con không còn đau nữa. Và kính thưa con cố tình con không gỡ ra, nhưng bây giờ con sẽ gỡ ra. Và cộng đoàn nhìn thấy con đã ngoái bình thường, cổ con trở lại bình thường. Đấy là ơn nhãn tiền con vừa nhận được tức thì ở đây. Nhưng con từ dưới kia con chạy lên đây, con xin các anh ở đây cho con lên làm chứng bằng được. Con
Hallelujah. 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 Xin cảm ơn anh bạn. Chúng ta thấy có những người mà anh em mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa như vậy, và càng làm cho lòng tin của chúng ta được vững mạnh hơn. Giống như là trong bài đọc 1, những người dân mà thấy người què rõ ràng què như thế mà bây giờ đứng dậy nhảy lên thì họ sửng sốt lắm. Thấy rõ ràng anh ấy lúc lên đặt tay là anh đeo cái gông và cổ đó, mà bây giờ anh bỏ ra anh quay đầu một cách thoải mái như vậy, và anh không thể nào mà không lên làm chứng cho lòng Chúa thương xót được. Rồi, mời con.
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Đoàn Thị Nga, 50 tuổi. Con là người ngoại đạo.
Con có đạo không?
Con là người ngoại đạo.
Chúng ta một tràng hoan tay chào mừng một người chị em ngoại đạo lên làm chứng giữa người có đạo.
Hai vợ chồng con được ơn, con gọi chồng con lên đó.
Anh ơi
lên đây. Dạ, thưa cha là hôm con mùng 5 tháng 1 năm 2018 con bị sỏi mật, con mổ về được một tuần là da con cứ vàng đi. Thế rồi con lên con tái khám ở bệnh viện Hà Nội thì người ta bảo con bị nhiễm trùng đường mật. Thì lên nơi thì nó đau đớn, người ta bảo chắc là con bị hoại tử hết đường ruột rồi, chắc là không có khỏi đâu. Nhưng mà con nhắn tin cho cha và con cứ cầu nguyện, con bảo chắc là cha sẽ cứu giúp, chắc cứu được chồng con thì sẽ cứu cho con, chắc là Chúa sẽ giúp cho vợ chồng mình bao nhiêu cái khổ rồi thì chắc bây giờ sẽ được về bình an. Thì chồng con thì mổ mất 5 lần, con mổ 3 lần. Hai vợ chồng con, nếu như mọi người nhìn thế này thì chẳng ai bảo là vợ chồng con có bệnh hết. Nhưng mà được ơn của Chúa, vợ chồng con rất khỏe mạnh. Thì con nằm bệnh viện, coi như là mùng 5 con bỏ một lần. Thì con lên nằm thì người ta bảo là chắc bị hoại tử đường ruột rồi, viêm hết phúc mạc, chắc không qua khỏi đâu. Chồng con khóc. Rồi con gái con nó cũng nhắn tin cho cha, thì cha nhận lời. Rồi vợ chồng con nằm trên viện, con lúc con tỉnh, lúc con mê, con vẫn cầu nguyện Chúa ơi, Chúa giúp con. Con khổ nhiều lắm rồi, thì giờ Chúa giúp con. Con còn con út nữa, con phải để con nuôi con ăn học. Thế rồi Chúa sẽ giúp con. Ở đến ngày 22 thì mẹ cũng quyết định bỏ. Cha ơi, 17 ngày con nằm là ngày nào người ta cũng lấy máu, người ta bảo chắc là không chữa nổi đâu. Chồng con ở ngoài đứng lên ngồi xuống rồi là chắc là có khi lại vợ con chết mất, cứ kêu gọi về đến nhà. Thế là con bảo chú em rể của con gọi anh Dũng. Thôi có khi xin cha sức giàu cho chị, chắc có khi chị chết mất đi em ạ. Thế rồi anh Dũng bảo là không, chị cứ cố gắng lên cầu nguyện. Tại vì chị là người ngoại đạo, chắc là cha cũng không tới được. Mà chị ở ngoài Hà Nội như thế thì chúng em cũng không thể đến được, mà cha cũng không đến được. Thế con cứ cầu nguyện, cầu nguyện rồi là trong vòng một tháng con nằm là con chỉ còn có 30 mấy ký thôi, mà con đeo hết bên người con này 8 cái ống để thải những cái chất độc của phim mật đấy, nó chảy ra mỗi ngày không biết bao nhiêu lít cha. 8 cái ống này mỗi một ống là nửa lít, nó cứ chảy như thế. Rồi là xong một tháng con về thì là con phải cứ phải đeo cái túi đấy trong vòng 3 tháng rưỡi, xong con ra là con phải rút được ra. Thì thưa cha là trong vòng có mấy tháng giờ con đấy lại được đủ cân rồi, nhưng con cũng khỏe rồi cha.
Hallelujah. Người ngoại đạo lên làm chứng là lấy đủ lại cân rồi. Và dĩ nhiên là chị nói là chị đau đến mức độ gặp thập tử nhất sinh, và chị ngoại đạo mà lại còn biết là xin cha sức giàu cho con. Và đó là bí tích, cho nên là chỉ dành cho người công giáo mà thôi. Người ngoại đạo thì không có lãnh được bí tích. Nhưng mà cái điểm đặc biệt đấy là gì? Là người ngoại đạo mà còn biết được bí tích sức giàu. Có những người có đạo đến đây bệnh nặng, tôi bảo là đã nhờ cha sứ sức giàu chưa? Dạ chưa, đau quá chạy đi liền. Cho nên là chị em nhớ là khi mình bệnh nặng, đau nó nặng thì hãy gọi cha đến sức giàu. Không phải sức giàu là chết, nhưng bí tích sức giàu là bí tích mà sức giàu để cho mình đủ can đảm, đủ sức mạnh chịu đựng cơn đau, cơn bệnh ấy. Và nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa ban cho được phục hồi sức khỏe, chứ không phải sức giàu là để chuẩn bị đi về cõi đời sau, không phải. Cho nên là cứ nghĩ đến sức giàu là sợ. Có những người thấy bảo hồi đó tôi mới chịu chức xong rồi có bà bắt đầu, rồi cái tôi đi gọi tôi đi sức dầu, mới sức dầu xong đi ra cái bà chết. Rồi về sau là cứ có ai đau thì bảo đừng gọi ông cha Long, ông mắt tay lắm, sức là chết. Thế là tôi cứ ngồi chơi, còn cái ông cha kia cứ vất vả gọi đi sức dầu suốt, còn cứ gọi tôi là đến lúc mà ông cha bề trên rồi ông đau, mà nhà không còn ai cả. Cái tôi bảo thưa cha, bây giờ cha nặng quá để con sức dầu cho cha được không? Không không không, gọi cha khách. Gọi cho khách. Thì thưa anh chị em, chúng ta đừng có suy nghĩ một cách thiển cận như vậy. Bí tích kiểu là giúp cho mình chịu đựng căn bệnh, và nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa cho phục hồi sức khỏe. Và chị ấy không phải là người công giáo mà còn biết được bí tích sức giàu. Mà người công giáo mình có những người đại chả biết bí tích sức giàu là gì. Có lần khác thì trời đang khuya lạnh, 12 giờ đêm rồi, ông chùm đến gọi cha đi sức dầu cho cái người bệnh nặng lắm, tội nghiệp, họ chắc chết đến nơi rồi. Thế thì ngại lắm, 12 giờ đêm, nhưng mà luật buộc là linh mục giá nào cũng phải đi, dù có mất mạng thì cũng phải đi. Cho nên là chúng tôi chấp nhận lên đường. Khuya hôm vắng mưa gió đến nơi, thì đến nơi thấy cái ông mà nói là người bệnh gần chết, ông đang ngồi ông kéo thuốc lào. Ông không ngờ là tôi đến. Ông tưởng là nói vậy chứ mưa gió 12 giờ đêm làm gì mà cha đến. Thì đến thấy ông đang kéo thuốc lào, thấy tôi gõ cửa, tôi nói ông có nhà không, ông sao rồi. Ông hoảng hốt của ông bỏ thuốc lào, ông lên ông đắp chăn ông rôn. Tôi bảo thôi ông ơi, dậy kéo hết điếu thuốc lào đi rồi thôi uống ly nước trà rồi tôi đi về, không có sao đâu. Cho nên chúng ta đừng có thấy hơi tí thì lại gọi cha sẽ hiểu, nó cũng không đúng. Là những người bệnh nặng, nhớ không ạ? Chứ còn cảm cúm sổ mũi đau bụng ớ va vớ vẩn mà cũng cứ đi sức dầu thì nó lại không đúng. Rồi anh được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Vâng, con chào cha và cộng đoàn. Con là Phạm Văn Nam ạ. Con năm nay 54 tuổi ạ. Vâng, con được hai ơn lớn nhất là con được cha chữa lành bệnh cho con.
To lên.
Vâng.
Ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là con bị bệnh đại tràng, con đau mổ tới 4 lần. Vâng, nhưng mà đều không được. Mỗi lần đi vệ sinh là con toàn phải treo túi nước để con cho vào ô môn để đi. Nhưng mà con vào đây được lần đầu tiên là tháng 10 năm ngoái. Thì cha đặt tay ngày thứ hai là con khỏi được, là con tự đi vệ sinh từ năm ngoái đến giờ.
Hallelujah. Rồi, đó là một người ngoại đạo bị bệnh gọi là bệnh đại tràng táo bón, không thể đi vệ sinh được. Và anh đến đây, bây giờ anh đã đi thoải mái. Rồi ơn thứ hai.
Vâng, ơn thứ hai là nhà con ơn lớn là con bán được cái nhà. Bởi vì nhà con là con đào ở trong gặp nhà là gần 70 ngôi mộ trong đại nhà.
Vâng. Và bây giờ anh đã bán được nhà rồi. Hallelujah. Rồi, bây giờ tôi gửi tặng cho anh chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây, hai anh chị về tiếp tục đi loan báo tin mừng cho người ngoại đạo, nhớ không? Để cho người ngoại đạo biết được đạo mà quay trở về với đạo. Xin Chúa chúc lành cho anh chị. Đây là cái quạt để hai anh chị quạt cho nhau nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh chị nha. Hai người dắt tay nhau đi vào một chỗ ngồi, có ghế sang đó luôn. Ghế ra. Rồi, xin mời anh bạn. Đợi.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Gioan Batista Đoàn Nguyễn Minh Quốc, con ở giáo xứ Hà Nội thuộc giáo hạt Sấm Mới Gò Vấp.
Rồi đây là người thuộc xứ Hà Nội ở hạt Sấm Mới Gò Vấp. Bao nhiêu tuổi anh làm gì?
Dạ con 37 tuổi, con cũng làm tài xế.
Rồi, anh được ơn gì của Chúa, anh chia sẻ cho mọi người. Anh thuộc giáo xứ Hà Nội Gò Vấp.
Dạ, cái ơn mà chắc là Chúa Thánh Thần tác động thổi hơi và sức mạnh cho con mới lên đây con làm chứng cho Chúa và cha. Tại vì con thường con chia sẻ con hay xúc động lắm. Dạ, cái ơn thứ nhất là khoảng 27 gần Tết, khi con vừa xách cái xô nước, nửa xô nước từ trên xe xuống là con bị sụi cái lưng. Và trong những ngày Tết là con đi không được, con đi như ông cụ á. Và con chỉ đi xíu là con phải vô nằm. Và khi qua Tết thì con lên bệnh viện Ito, con chụp MRI và bác sĩ kết luận con là bị hai đốt thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Và lúc đó thì con rất là buồn. Thì gia đình con cũng khuyên con đi bấm huyệt rồi này nọ, nhưng mà lúc đó là con mới biết tới lòng Chúa thương xót. Và con đến đây con cầu nguyện lần thứ hai, và đúng và lúc đó con cũng nhắn tin cho cha đúng 5 lần. Và đúng cái tối mà con đi lên lần thứ hai, con đi về, con hai vợ chồng con đang ăn ở gần nhà á, thì cha nhắn tin là đúng tin nhắn thứ 5. Và lúc đó con cảm nhận mừng quá, và đúng lúc đó là con đi là bình thường, và giờ con chạy xe khoảng 400-500 cây số, ngồi xe hơi không có bị sao hết.
Hallelujah. Ai mà quạt thì dơ, ai không quạt thì vỗ tay 3 cái. Hallelujah. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là sau đó khoảng 3 tuần thì con gặp một biến cố. Khi con dẫn vợ con lên bệnh viện Mekong á, bệnh viện Mekong để khám, thì bác sĩ kết luận là vợ con bị tắc nghẽn.
Vợ con bị tắc nghẽn cái gì? Nói, cố gắng lên. Vợ con đừng có xúc động nữa. Vợ con bị tắc nghẽn cái gì?
Dạ vợ con bị tắc nghẽn hai đường ống dẫn chứng. Thì lúc vợ chồng con nghe cái tin đó thì cũng buồn lắm. Và lúc đó thì cũng nhờ, tại vì con cũng quen bác sĩ cũng giỏi ở Mekong, bác sĩ dạ. Và lúc đó bác sĩ mới khuyên là vợ chồng con phải thụ tinh nhân tạo. Dạ thì con hỏi là có cách chữa không, thì bác sĩ nó không chữa được, tại vì chỉ có giờ phẫu thuật đó, chỉ có tìm cái nguyên nhân, và lúc đó bọn con sẽ quyết định là tìm cái nguyên nhân thôi, chứ bọn con cũng không có còn hy vọng. Thì lúc đó con với lại vợ chồng con cứ cầu nguyện lúc 3 giờ và tới lòng Chúa thương xót. Và khi phẫu thuật, ngày hôm sau phẫu thuật xong là bác sĩ cho kết quả là vợ con vẫn bình thường và vẫn sanh tự nhiên bình thường, và chỉ cần thời gian thôi, tại vì vợ chồng con mỗi người ở một nơi. Dạ vợ con thì ở bên Mỹ, con thì ở đây. Dạ khi lúc đó thì về thì bọn con rất là vui mừng, và lúc đó thì cái cảm nhận của bọn con là lúc nào cũng xác tín vào Chúa, và rất là Cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng con.
Hallelujah. Hallelujah.
Dạ ơn lớn nhất của vợ chồng con là khi vợ chồng con tới với lòng Chúa thương xót và đến với cộng đoàn, thì lúc đó là vợ chồng con cảm nhận được có lúc nào cũng có Chúa ở bên mình, và vợ chồng con khi về lúc nào cũng rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Tại vì bình thường trong cuộc sống thì cũng có những cái mà vợ chồng bất đồng rồi giận hờn, nhưng mà khi mà bọn con đến với lòng Chúa thương xót thì bọn con cảm nhận được là lúc nào mà có giận có gì thì cứ nghĩ tới lời của Chúa và những lời chia sẻ của cha, mà nên bọn chồng con áp dụng trong cuộc sống. Thì bọn chồng con nghĩ là những cái việc gì của ngày hôm nay, đừng để qua ngày mai, và khi mà trong lòng mình còn những cái bất đồng.
Rồi vợ con bây giờ đang ở đâu?
Dạ vợ con ở bên Mỹ, ở tiểu bang Louisiana.
Louisiana, đây cha gửi cho con cái máy nha. Con gửi sang cho vợ con cái máy 365 bài giảng. Rồi đây là cái quạt. À con có rồi. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót để con lái xe nha. Gửi sang cho vợ của con. Rồi đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Gửi sang cho vợ của con bên đó. Rồi chúc lành cho vợ chồng con. Thưa anh chị em, ông Phêrô thấy người què ngồi, hồi đó thì không có xe lăn, và ông ấy bảo là hãy trỗi dậy, và người đó đã trỗi dậy đi lại được. Ở đây Chúa mời gọi chúng ta, đó là hãy yêu mến Thầy thì hãy chăm sóc các chiên của Thầy. Và chúng tôi không có làm cho người què trỗi dậy đi lại được, nhưng Chúa mời gọi chúng tôi chăm sóc những người què, những người bị liệt ấy. Và đây là một trong những người chị em và không có xe lăn. Hôm nay đến với giáo điểm tin mừng, chúng tôi không bảo là chị hãy trỗi dậy mà đi, nhưng chúng tôi bảo nhân danh lòng thương xót Chúa trao cho chị cái phương tiện này để chị hãy lăn đi tự mình mà đi lại, không cần ai ẵm bồng nữa. Và chị chia cho mọi người biết tên chị con là gì.
Dạ tên con là Đỗ Thị Kim Thoa, hôm nay con 35 tuổi.
Ở đâu?
Dạ con ở Tiền Giang.
Kim Thoa 35 tuổi ở Tiền Giang. Con bị như thế nào mà con không đi được?
Dạ con bị sốt bại liệt lúc năm 15 tuổi ạ.
Bây giờ con bao nhiêu tuổi?
Dạ nay con 35 tuổi ạ.
Vâng, 20 năm bị sốt bại liệt từ năm 15 tuổi. Con có đạo hay không?
Dạ không ạ.
Chúng ta cho một tràng pháo thật lớn để chúng ta chào mừng một người chị em không có đạo. Còn con là gì của Thoa?
Dạ con chào cha cộng đoàn, con là Mika Phạm Anh Hùng. Con ở giáo xứ Gò Mây thuộc giáo hạt Tân Sinh Nhì giáo phận Sài Gòn. Và con là ở cạnh nhà bà con của nhà cô Thoa đây. Con thấy cô Thoa lên Sài Gòn mà cứ lê lết thì con thấy tội quá, cho nên con mới mạo phép mình xin cha và cộng đoàn xin cho em được chiếc xe lăn em đi. Nhà em dưới quê cũng nghèo ở Mỹ Quý ở Tiền Giang.
Vâng thưa anh chị em, đấy Chúa mời gọi chúng ta hãy chăm sóc nhau. Nếu yêu mến Chúa thật thì hãy chăm sóc nhau, đặc biệt là chăm sóc những người ngoại đạo, những người nghèo khổ, những người bại liệt, những người khuyết tật, những người không có điều kiện để mà sống. Một người có đạo thấy một người không có đạo ở Tiền Giang lên bại liệt từ năm 15 tuổi, suốt 20 năm lê lết mà không có chiếc xe lăn, làm sao mà có thể sinh sống được ở trên Sài Gòn. Cho nên anh ấy đã mạo muội, con đưa cô này đến đây bằng cách nào? Chưa có xe lăn.
Dạ con chở Honda bên nó qua đây thôi cha.
Vâng, chở Honda ôm phải không?
Vâng, dạ vâng ạ.
Cô có ngồi ôm được không?
Dạ ôm được.
Thưa anh chị em, và bây giờ con chở cô ấy về và chở luôn cái chiếc xe lăn này về để tặng cho cô ấy, và tặng thêm cho cô ấy một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây con nghe rồi cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho con.
Dạ con xin kính thương cảm ơn cha. Dạ cha cộng đồng.
Rồi mời con. Thưa anh chị em, những phép lạ đời thường bây giờ là như vậy, không phải là trỗi dậy đi trên đôi chân của mình, nhưng rất cần những con người. Mà cái điều lạ lùng là gì, mới sáng hôm nay có một người chị em có hai đứa con đi du học về 10 năm nay, cầu nguyện và nó đi du học, nó về. Người mẹ đến bảo thưa cha, con muốn gửi tặng cho cộng đoàn những chiếc xe lăn. Và đúng gửi tặng chiếc xe lăn sáng nay thì chiều có người nhận xe lăn. Tôi thấy Chúa sắp xếp ở giáo điểm tin mừng này từng chi tiết một, sợi tóc trên đầu cũng không ngoài ý Chúa. Nếu mà tôi tham là không bao giờ được, mà mình cứ không tham, không nghĩ gì cho mình thì Chúa lại lo lắng cho mình từ hơi thở, từ miếng cơm, từ manh áo. Vừa mới hết gạo, sáng nay đã có người vác cho hai cái bao gạo, mới bao 10 kg, thế là ăn được 2 tuần. Đã không? Đã không? Vừa mới hết dưa muối lại có người cho một miếng muối dưa, đã không? Vừa mới hết khoai lang có người cho khoai mì, được không? Vừa mới hết bắp có người cho ngô, được không? Vừa mới hết thịt heo có người cho thịt lợn, được không? Hallelujah. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con là Đồng Maria Đỗ Thị Huyền, con đến từ giáo phận Thái Bình ạ. Con thì có rất nhiều ơn Chúa ban, nhưng mà con xin làm chứng cho Chúa ở trong 5 năm gần đây ạ. Năm 2015 thì con có cầu nguyện xin Chúa ban cho vợ chồng con có thể mua được một cái nhà ở Hà Nội, vì con đã đi thuê nhà ở Hà Nội 15 năm rồi. Thế lúc ấy con chỉ có 300 triệu, mà đất ở Hà Nội thì rất đắt ạ. Thế con nhắn tin cho cha và cha đã nhận lời và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho, thì trong vòng 1 tháng con tìm được nhà.
Hallelujah. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là một ơn rất là đặc biệt. Cách đây 3 năm cháu của con, cháu gọi con là bà 2 tuổi, cháu con bị bệnh mà cả Việt Nam này không xác định được bệnh. Thực ra là bố mẹ cháu thì đã sinh được 3 cô con gái đều bị bệnh như nhau. Cứ 2 tuổi là tự dưng ho mấy câu rồi là xỉu đi và đưa đi bệnh viện cấp cứu, khoảng 1-2 tuần về là chết, không thể cứu được và không ra nguyên nhân ạ. Thì đến bé đấy là bé thứ 3, 2 bé đã chết lúc 2 tuổi, đây là bé thứ 3. Thì con mới nhắn tin cho cha, xin cha cầu nguyện, thì cha cũng đã nhắn lại là gia đình cứ yên tâm. Thế là cháu của con 4 ngày sau thì bú được, và 1 tuần sau thì bệnh viện trả về, bởi vì là khỏe mạnh rồi và không biết nguyên nhân vì sao ạ.
Hallelujah. Ơn thứ 3.
Thưa cha, là con xin thêm nữa là cái ơn thứ hai ấy, là hai đứa trước đã không tìm ra nguyên nhân, đứa thứ ba thì Việt Nam đã gửi các cái xét nghiệm sang tận Nhật Bản 40 ngày để tìm nguyên nhân, nhưng mà cũng không ra nguyên nhân vì sao, mà tự dưng cháu lại khỏe ngay, nhờ ơn Chúa ban ơn ạ. Và bây giờ cháu rất là khỏe mạnh, khôn lớn ạ. Và ơn thứ ba là bố chồng con ạ. Một ơn rất là mới, bố chồng con năm nay 70 tuổi rồi. Và ông có một cái tật là rất hay đánh bạc, đánh cờ bạc suốt ngày đêm, nhất là mùa đông. Đi về rồi tai nạn, đâm cả súng mương giữa đêm, rất là khổ. Nói mãi không được, thế là con xin hơn lòng Chúa thương xót, cầu nguyện. Rồi là bố con tháng trước cũng vào đây để xin ơn Chúa thánh hóa. Và bây giờ thì bố con không đi đâu cả, ở nhà. Sáng, trưa, chiều, tối đều đọc kinh, lòng Chúa thương xót, cầu nguyện. Và cầu nguyện cho các con. Và nói rằng là bố bỏ hoàn toàn, Chúa đã thánh hóa bố rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi ơn cuối cùng.
Dạ ơn cuối cùng là ra Tết vừa rồi thì là con, vợ chồng con vì mua nhà nợ nần một chút, cần phải lo tiền để trả gấp 200 triệu mà không có cách nào cả. Nhưng hai vợ chồng vẫn cứ xách hai đứa con đi trả kiệu kính Đức Mẹ lòng ở Trà Kiệu và ở Sao Biển, và nói với nhau rằng là cứ yên tâm, mẹ và Chúa sẽ lo liệu hết, cứ đi và cầu nguyện. Thế xong rồi về nhà, trong vòng 3 ngày sau thì có người gọi điện cho mượn tiền luôn, xong chúng con giải quyết việc trong vòng 1 tuần gọn gàng.
Hallelujah. Ta gửi tặng cho bố con cái máy nha. Bố con là người đã vào đây và một người máu mê cờ bạc năm 70 tuổi, biết bao nhiêu năm, mấy chục năm trời mà vào đây khấn nguyện, đã bỏ được cái máu mê cờ bạc. Bìa không mê cờ bạc mà mê lòng thường xót Chúa. Và đây gửi tặng cho con cái cây quạt giáo điểm tin mừng. Và đây là chàng chuỗi lòng Chúa thương xót, Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi bé này phải không? Hai mẹ con phải không? Rồi lên đây con. Con tên gì?
Con tên là Du Xe Nguyễn Minh Phương.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 13 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở Hà Nam ạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa, con tự nói cho mọi người nghe được không?
Được ạ.
Rồi.
lúc con còn bé là con bị đeo kính, mẹ con cầu nguyện thế là Chúa nhận lời con được khỏi mắt.
Hallelujah. Rồi gì nữa không?
Ông ngoại con lần trước lên trên bệnh viện, thế là các bác sĩ chẩn đoán là ông con bị ung thư. Nhưng mà ông con về xong rồi mẹ con và bà con cầu nguyện lòng Chúa thương xót, thế là ông con lên lại, thế là không còn bệnh, chỉ còn nhẹ nhẹ thôi ạ.
Hallelujah.
Bố con lần trước bố con đi chở cát, thế là chạy cái chú lái xe máy, thế là xe bị lật, nhưng mà bố con không bị sao.
Hallelujah. Còn nữa không?
Không ạ.
Còn con.
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, từ năm 2011 con nhà con tự nhiên nó đi học thì nó nhìn lên bảng nhìn không rõ chữ nữa, thì lúc đấy cô giáo con nhà con mới bảo con nhà con là con về bảo mẹ cho con đi khám mắt ngay, thì nó nhìn không thật chữ, lúc nó nhìn được nó không vì nó bị loạn thị cha, thì con cho con lên trên bệnh viện Trung ương Hà Nội ạ. Thì lúc đấy các bác sĩ đã kết luận là con thì con phải đeo kính 0.9 rồi ạ. Vâng, thế rồi con cũng buồn lắm. Con là một người mẹ mà con buồn quá.
Vâng. Rồi cuối cùng thì sao?
Vâng, người con tín theo vào lòng Chúa. Cái năm 2009 là có cha cũng tên là cha Long.
Thế rồi cuối cùng thì thằng bé nó bị nó làm sao?
Dạ, con cầu xin Chúa nhiều lắm ạ. Cầu xin Chúa và Đức Mẹ Maria nhiều lắm ạ. Thì cuối cùng một ngày vào ngày 23 tháng 12 năm 2013 là con nhà con tự nhiên là nó bỏ kính ra, nó nhìn được chữ ạ.
Hallelujah. Rồi hôm nay con đã mạnh dạn con lên làm chứng cho Chúa. Rồi, mai mốt là con lớn lên con có đi tu không?
Không biết ạ.
Mẹ con có muốn đi tu không?
Không ạ.
Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây gửi tặng cho con cái quạt giáo điểm tin mừng, và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, về tiếp tục cầu nguyện nha. Rồi có một ngày nào đó Chúa gọi con có đi không?
Có.
Đi tu đi con ơi.
Dạ.
Dạ yếu quá. Con ơi đi tu đi con ơi.
Dạ.
Rồi. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta con rồi mời con lên đây. Này nhanh nhanh lên. Con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Con chào cha và chào cả cộng đoàn. Con là Vũ Thị Thơ, con 40 tuổi, con ở giáo xứ Đền Thánh Nhiễu Đề, giáo phận Bùi Chu. Con được ơn mấy hôm nay thôi ạ. Con bị viêm cầu thận ạ. Con đi chữa hai đợt điều trị kháng sinh nhưng không khỏi. Thế là bác sĩ bảo là con bị con bị mãn tính, thế là con uống mấy tháng thuốc rồi. Hôm qua con hôm thứ năm con đi con mua vé máy bay để vào đây để khấn, để nhờ cha và cộng đoàn khấn. Thì trước hôm đi thì con có nhắn tin cho cha để nhờ cha cầu nguyện. Thì đến bệnh viện Bạch Mai thì người ta vẫn nói là con bị như thế. Xong rồi con vào đến đây thì con chỉ biết cầu nguyện, con cũng khóc nhiều lắm. Nhưng mà cuối cùng thì hôm qua con cũng có cảm giác là con khỏi, con cũng muốn đi làm chứng nhưng mà con không dám. Sáng nay con đi con xét nghiệm lại thì con khỏi rồi ạ.
Sáng nay con đi xét nghiệm lại thì sao?
Con khỏi hẳn.
Nói to lên.
Bác sĩ bảo là không có dấu hiệu của bệnh viện của cái bệnh đấy nữa ạ.
Hallelujah. 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 Đây cha gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và cuốn máy 365 bài giảng. Con đi về Hà Nội phải không? Về Liễu Đề. Vâng, ngày xưa cha con đã đến dâng lễ Liễu Đề, đền thánh lòng thương xót Chúa cũng rất lớn, để con loan truyền cho mọi người về lòng Chúa thương xót và cho nghe máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Thưa anh chị em, chúng ta đã được thấy, được nghe tận mắt, tận tay những ơn huệ nơi lòng thương xót của Chúa. Rất tiếc là thời giờ không cho phép nữa. Mời anh ngày mai anh lên anh làm chứng cho Chúa. Mời các anh còn lại ngày mai lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa nha. Cho nên bây giờ thì mời anh chị em chúng ta lắng nghe Chúa hỏi: con có yêu mến thầy không? Anh chị em đưa cao lên. Chúa hỏi, Chúa hỏi: con có yêu mến thầy không? Thưa có. Con có yêu mến thầy không? Con hãy chăm sóc các. Con hãy chăm sóc các. Con có yêu mến thầy không? Con hãy đi loan truyền. Con có yêu mến thầy không? Con hãy đi thực hành. Tất cả chỉ có vậy thưa anh chị em. Theo gương Phêrô và Phaolô, tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi như Phaolô nói, và Phêrô mạnh dạn nói với mọi người: tôi không có cái gì cả, nhưng tôi có cái này là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Và Phêrô bảo mọi lâu anh em hãy chút bỏ cho người, vì người lo đến anh em. Yêu mến Chúa thì hãy đi chăm sóc các chiên của Chúa, hãy đi loan truyền lòng thương xót Chúa, và hãy đi thực hành lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha. Trong thinh lặng mỗi người dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Xin Chúa cho những người đau bệnh được ơn chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, và những người xin chúng con khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời anh chị em ngồi xuống và cùng với ca đoàn chúng ta hát bài ca dâng lễ.